Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 4, gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha phát biểu: hòa bình do đàm phán thì tốt hơn một chiến tranh không hồi kết.
Vatican. Trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBS của Hoa Kỳ tại nhà trọ Thánh Mata vào ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt các cuộc chiến ở Ukraine, Gaza và trên toàn thế giới, đồng thời nhắc lại rằng trong giáo hội luôn có chỗ cho mọi người.
Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các quốc gia có chiến tranh chấm dứt xung đột, cố gắng đàm phán, tìm kiếm hòa bình. Khi phóng viên nhắc đến thuật ngữ diệt chủng được Đức Thánh Cha từng sử dụng khi mô tả những gì đang xảy ra ở Gaza, Đức Thánh Cha cũng lặp lại thuật ngữ này và nhấn mạnh về sự tiếp xúc hàng ngày của Ngài với thực tế đau khổ này. Ngài nói: tôi cầu nguyện rất nhiều cho lệnh ngừng bắn ở Gaza, và 7 giờ mỗi tối, tôi gọi điện thoại cho giáo sứ công giáo duy nhất ở Gaza để biết tin tức. Tình hình rất khó khăn và mọi người phải nỗ lực để có thức ăn. Khi được hỏi về hậu quả của việc Nga xâm lược Ukraine đối với trẻ em, Đức Thánh Cha trả lời: những trẻ em này không biết cười. Tôi nói chuyện với các em, nhưng các em lại quên cách mỉm cười. Và khi một trẻ em quên cách mỉm cười, thì điều này rất nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng nói về biến đổi khí hậu, một vấn đề tồn tại, và về Ngày Thế giới Trẻ Em. Ngài khẳng định, trẻ em luôn mang một thông điệp. Các em đưa ra cách có một trái tim trẻ trung hơn. Khi được hỏi về sức khỏe, Đức Thánh Cha mỉm cười đáp: sức khỏe của tôi tốt. Cuối cùng, Ngài nhắc lại rằng, trong giáo hội luôn có chỗ cho mọi người. Nếu trong một giáo xứ, cha xứ có vẻ không chào đón, tôi hiểu. Nhưng hãy đi tìm kiếm nơi khác, luôn luôn có chỗ. Đừng chạy trốn khỏi giáo hội rất lớn. Anh chị em không phải chạy trốn khỏi giáo hội.
Đức Thánh Cha Francisco nói, môn cờ đam giúp gặp gỡ và nâng cao khả năng lý luận.
Vatican. Sáng ngày 24 tháng 4, gặp gỡ các thành viên của liên đoàn cờ đam của Ý. Đức Thánh Cha đề cao hai đặc tính của loại cờ này là thúc đẩy trí thông minh và dành cho mọi người. Ngài nói, thật tuyệt vời khi các bạn gặp nhau trong niềm vui để làm quen và thách thức nhau trong thể thao.
Đức Thánh Cha giải thích về môn cờ đam. Đây là một trong những trò chơi mà dù bạn ở đâu, bạn có thể dễ dàng tạo ra khoảnh khắc gặp gỡ và vui vẻ. Tất cả những gì bạn cần là một bàn cờ và những quân cờ, hai người chơi, và đó là một cách tuyệt vời để ở bên nhau. Ngài nói thêm, điều này có nghĩa là cờ đam là trò chơi dành cho tất cả mọi người, được chơi ở nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, có vẻ như đây là một trong những trò tiêu khiển phổ biến nhất của những người di cư đến bờ biển của Ý. Những người trong những tình huống vô cùng bất ổn và lo sợ, tìm thấy sự giải thoát bằng cách chơi cờ đam. Thậm chí, đôi khi cùng với những người chơi cờ, những người chào đón họ trong sự đơn giản và chia sẻ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, môn cờ này giúp người chơi rèn luyện khả năng logic của họ, và điều đó là cần thiết. Bởi vì việc lạm dụng các phương tiện truyền thông mới sẽ khiến khả năng lý luận bị mê ngủ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong một thế giới đặc trưng bởi chủ nghĩa cá nhân, đôi khi có nguy cơ trở nên cô lập. Việc cùng nhau gặp gỡ, làm quen và thách đố nhau trong thể thao mang đến bầu khí trong lành, tinh sạch và tươi mới.
Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, cuộc cải cách của Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp tục.
Roma. Trong buổi giới thiệu cuốn sách mới, 5 câu hỏi đánh động giáo hội của nhà nghiên cứu Vatican nổi tiếng Ignacio Ingrao, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nói rằng, các dự án cải cách do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng không chỉ về các tổ chức như giáo triều Roma, mà cả các thái độ và cách tiếp cận mục vụ sẽ không bị thay đổi, mặc dù một số dự án có thể có những hình thức khác trong tương lai.
Cuốn sách của tác giả Ignacio Ingrao đa dạng và có phạm vi rộng lớn, bao gồm nhiều tin tức và sự kiện thời sự, bao gồm cả cuộc thảo luận về huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco và các tài liệu khác nhau được ban hành trong triều đại giáo hoàng của ngài. Trả lời câu hỏi thứ 5, điều gì sẽ xảy ra với những cải cách được Đức Thánh Cha Francisco thực hiện? Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến sự cần thiết của cầu nguyện và kiên nhẫn, đồng thời nói rằng sự phân định sẽ chỉ ra theo tốc độ riêng của nó. Làm thế nào để tiếp tục và những gì cần thể chế hóa? Mặc dù một số người còn có thể lo lắng hoặc hy vọng hoặc những sự đảo ngược, nhưng theo Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chính vì đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần nên không thể có sự quay ngược lại. Trong phần giới thiệu của cuốn sách, ông Ingrao nói về các tiến trình không thể đảo ngược, cần phải đi đôi với một phản ứng mục vụ cần thiết cũng như một phản ứng mang tính đạo đức và luân lý. Nhắc lại ý tưởng đó, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh cụm từ tiếng Latin Ecclesia Semper Reformanda, giáo hội luôn cần được cải cách. Ngài giải thích điều này có nghĩa là giáo hội phải luôn được đưa trở lại hình thức đúng đắn của nó, như hiến chế Lumen Gentium dạy rằng giáo hội, trong khi thánh thiện, luôn cần được thanh tẩy bởi vì giáo hội bao gồm các tội nhân. Đức Hồng Y Parolin nói rằng tựa đề của cuốn sách đề cập đến từ đánh động, mời gọi người đọc xem xét các câu hỏi với nhận thức và sự thận trọng khi chúng ta tiếp cận những tình huống hỗn loạn hoặc đáng sợ, nhưng cũng với niềm tin tưởng vào Chúa như các môn đệ đã có khi họ ở trên một chiếc thuyền bồng bềnh trên biển hồ Galilee. Hành trình vượt biển của các môn đệ cho thấy mỗi cuộc vượt biển đều ẩn chứa những thử thách. Điều có thể được coi không chỉ là khó khăn, nguy hiểm, mà còn là cơ hội. Và những điều này, Đức Hồng Y nói, là một phần trong phương pháp sư phạm khôn ngoan của Thiên Chúa, mà qua đó người giáo dục chúng ta và làm cho chúng ta trưởng thành và tiến bộ. Chúng giúp chúng ta hiểu rằng các môn đệ chúng ta cũng luôn cần được sửa chữa, vì chúng ta có thể ảo tưởng rằng việc mục vụ của chúng ta và chính giáo hội được an toàn trước mọi thiếu sót. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, mặc dù chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều căng thẳng là một phần của cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết rằng chúng ta có những điểm cố định và sẽ không thất bại. Bốn câu hỏi còn lại trong cuốn sách là giáo hội ngày nay nói với ai? Giáo hội có thể phản ứng thế nào trước sự suy thoái trong việc thực hành tôn giáo? Sự cởi mở đối với giáo dân và phụ nữ có thực sự hay chỉ là bề ngoài? Làm thế nào giáo hội có thể nói với con người hiện đại về giới tính, sự khởi đầu và kết thúc của sự sống?
Bộ Giáo lý Đức tin chuẩn bị công bố văn kiện về sự phân định các cuộc hiện ra.
Vatican. Bộ Giáo lý Đức tin đang hoàn tất một văn kiện mới nhằm thiết lập các quy tắc rõ ràng về sự phân định các cuộc hiện ra và các hiện tượng siêu nhiên tương tự khác.
Ngày 23 tháng 4, Đức Hồng Y Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã cho trang mạng National Catholic Register của Mỹ biết điều này. Trước đó, ngày 22 tháng 4, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, nhưng không tiết lộ với giới báo chí nội dung chi tiết cũng như thời điểm công bố văn kiện này. Vào năm 1978, vào thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Tòa Thánh đã ban hành một văn kiện liên quan đến các cuộc hiện ra. Trong văn kiện đó, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra các quy tắc để tiến hành phân định các trường hợp được cho là hiện ra và mặc khải. Văn kiện khẳng định rằng giáo hội có trách nhiệm trước tiên là thẩm định các sự kiện và sau đó cho phép tôn kính công khai. Nếu việc xem xét là thuận lợi và sau cùng đưa ra phán quyết chung kết về sự xác thực và đặc tính siêu nhiên của sự kiện. Văn kiện cũng nêu ra những tiêu chuẩn tích cực và tiêu cực để thẩm định sự xác thực của các hiện tượng như thế nào và khi nào, với thẩm quyền thế nào, giáo quyền phải can dự, kể cả tòa thánh nếu cần. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng sự thận trọng tối đa phải được sử dụng khi điều tra về các sự kiện. Một văn kiện gần đây nhất của tòa thánh liên quan đến những cuộc hiện ra được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố vào năm 2001. Văn kiện có tựa đề Kim chỉ nam về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ, các nguyên tắc và hướng dẫn. Dựa theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và tham chiếu những đoạn nói về mặc khải tư, Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng những mặt khải tư không thuộc kho tàng đức tin, và nói thêm rằng chức năng của các mặt khải này không phải là cải tiến hoặc hoàn thiện mặt khải chung kết của Chúa Kitô, nhưng giúp sống trọn vẹn hơn trong một giai đoạn nào đó của lịch sử. Bộ giáo lý đức tin nói thêm, được hướng dẫn bởi huấn quyền giáo hội, cảm giác của các tín hữu biết phân định và đón nhận những gì trong những mặt khải này cấu thành nên lời mời gọi đích thực của Chúa Kitô hoặc các thánh của người đối với giáo hội. Trong nhiều thế kỷ, có hàng ngàn cuộc hiện ra được nói đến, nhưng giáo hội chỉ công nhận rất ít trong số đó. Như trường hợp Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du, cho đến nay, giáo hội vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về hiện tượng được cho là Đức Mẹ hiện ra, mặc dù Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép các cuộc hành hương và bổ nhiệm một vị tổng giám mục làm đặc ủy của Ngài giám sát hoạt động mục vụ tại đây.
Đức Hồng Y Paro lên mời gọi công giáo tiến hành ấy, tiếp tục làm chứng cho Chúa Kitô.
Vatican, ngày 25 tháng 4, trong bài giảng thánh lễ khai mạc Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của phong trào công giáo tiến hành Ý, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhắc lại mục tiêu của phong trào, đó là đào tạo, truyền giáo và làm chứng để đưa nhiều người đến với Chúa Kitô.
Đức Hồng Y giải thích rằng, việc đào tạo và hiểu biết tin mừng, nghĩa là Chúa Giêsu cần luôn tiếp tục, một nhiệm vụ kéo dài suốt đời. Đào tạo không phải là một hoạt động trí tuệ thuần túy, nhưng bao gồm toàn thể con người. Như thế, học hỏi là cần thiết, nhưng bên cạnh đó, cần phải có những trải nghiệm liên quan đến toàn thể cuộc sống của người tín hữu. Điều quan tâm tiếp theo mà các thành viên công giáo tiến hành cần thực hiện, theo Đức Hồng Y Parolin, đó là loan báo tin mừng. Thực vậy, truyền giáo là một yếu tố cơ bản khác của bản sắc công giáo tiến hành, điều đã được thấm nhuần trong các thành viên lúc còn nhỏ. Quốc vụ khanh tòa thánh trích số 27 tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco để nhấn mạnh thêm điều này. Tôi ước mơ về một chọn lựa truyền giáo có khả năng biến đổi mọi sự, để các phong tục, các hành động, giờ giấc và chương trình, ngôn ngữ và các cơ cấu giáo hội trở thành một kênh thích hợp cho hoạt động loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay. Tiếp tục đề tài truyền giáo, Đức Hồng Y nói thêm rằng, làm chứng cho tin mừng có nghĩa là mang đến cho thế giới sự chữa lành, trước hết là chữa lành nội tâm. Nó là khả năng mở ra những con đường hy vọng cho những người không còn tìm được chỗ trong thế giới, không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, không còn biết mình là ai nữa. Quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh, mục tiêu của chúng ta không thay đổi, đào tạo, truyền giáo và làm chứng để đưa nhiều người đến với Chúa Kitô. Điều này bao gồm sự hy sinh. Anh chị em đừng quên lời khuyên của Thánh Phaolô Đệ Lục nhân kỷ niệm 100 năm phong trào công giáo tiến hành vào năm 1968. Tự do dâng hiến, tuân thủ một cách tự do, nhưng với sự dấn thân nghiêm túc. Công giáo tiến hành không phải là một sự nhiệt tình chóng qua, một công việc làm cho vui, nhưng đã và vẫn là một hồng ân thực sự, một sự hy sinh nghiêm túc, một sự phục vụ lâu dài. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn đến các thành viên vì sự dấn thân cho giáo hội và trong giáo hội, vì chứng tá hiệp thông và tình huynh đệ để hạt giống tin mừng tiếp tục nảy sinh trong cuộc sống con người và xã hội.
Nhóm Hồi giáo cực đoan đốt nhà của các Kitô hữu ở Minya, Ai Cập.
Ai Cập. Theo báo The New Arab, vì không thể chiếm nhà của các Kitô hữu để trả thù việc xây dựng một nhà thờ ở làng Anfawaker, những người Hồi giáo cuồng tín chống Kitô giáo đã đốt nhà của các Kitô hữu ở Minya, một tỉnh ở miền nam Ai Cập, vào tối ngày 23 tháng 4 vừa qua.
Sự việc xảy ra khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, các Kitô hữu chính thống sẽ mừng lễ phục sinh. Trên tài khoản Twitter chính thức của mình, giám mục chính thống Coptic Anna Makarios đã viết vào ngày 24 tháng 4 rằng lực lượng an ninh Ai Cập đã kiểm soát được tình hình, bắt giữ những kẻ xúi dục và thủ phạm, và chính phủ sẽ bồi thường cho những người bị ảnh hưởng và buộc những thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Kitô giáo đã hiện diện ở Ai Cập ngay từ thời đầu của giáo hội, và ngày nay, gần 10% trong số 111 triệu dân Ai Cập là Kitô hữu. Trong số này, phần lớn thuộc giáo hội chính thống Coptic, trong khi chỉ khoảng 2,5% thuộc giáo hội công giáo Coptic và các giáo hội khác. các Kitô hữu là cộng đoàn thiểu số lớn nhất ở Ai Cập. Tổ chức Open Door, cơ quan giám sát cuộc đàn áp các Kitô hữu, xếp Ai Cập là quốc gia nguy hiểm thứ 38 trên thế giới đối với Kitô hữu. Vào năm 2018, 7 Kitô hữu đã bị những kẻ khủng bố Hồi giáo giết chết khi tấn công một chiếc xe buýt chở tín hữu hành hương. Năm 2017, những kẻ khủng bố thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đã đánh bom hai nhà thờ chính thống Coptic, giết chết hơn 40 người. Và vào tháng 12 năm 2016, một kẻ khủng bố đã cho nổ một quả bom, giết chết chính hắn và 189 tín đồ tại nhà thờ Hai Thánh Phêrô và Phaolô, làm bị thương hơn 400 người khác. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ trong khi lưu ý rằng chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã bổ nhiệm Kitô hữu đầu tiên vào Tòa án Hiến pháp tối cao và cũng đã kết án một kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại một linh mục, đã phê bình chính phủ Ai Cập chậm chạp phê duyệt các đơn xin hợp pháp hóa đang tồn đọng. Việc phê duyệt này sẽ cho phép xây dựng các nhà thờ mới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ năm Phục sinh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày Chủ nhật thứ năm mùa Phục sinh năm B, chúng ta được nghe lại lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Đây là lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ của Chúa năm xưa, cũng như là lời Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta. Chúa Giêsu cho chúng ta ba hình ảnh rõ nét về mối tương quan của Chúa với Thiên Chúa Cha, của Chúa Giêsu với chúng ta và của chúng ta như là người môn đệ của Ngài. Thứ nhất, đó là hình ảnh Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Ngài nói Ngài là cây nho thật, Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Có lẽ anh chị em và tôi cũng đã từng thắc mắc, tại sao gọi là cây nho thật? Thưa anh chị em, chữ thật đối với tiếng Hy Lạp còn có nghĩa là không quên lãng, thiếu đi sự quên lãng. Vậy thật ở đây nghĩa là ghi nhớ, luôn luôn nó là và thuộc về nơi đâu. Vậy ý Chúa muốn nói ở đây là gì? Có lẽ Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta, Chúa là cây nho thật, nghĩa là Chúa Giêsu luôn ghi nhớ mình đến từ đâu, thuộc về đâu và để làm gì. Ở đây có thể hiểu là Chúa luôn luôn gắn kết với Thiên Chúa Cha. Ý thức được mình thuộc về Thiên Chúa Cha và mình được Chúa Cha sai đến để mang tình yêu Thiên Chúa đến cho nhân loại. Thật đây cũng có nghĩa là ý thức được nguồn sống của mình, gốc tích của mình. Không bao giờ quên gốc tích, nguồn sống và sứ mệnh của mình. Thật có nghĩa là không bao giờ quên lãng. Vậy chúng ta cũng có quyền đặt câu hỏi với chính mình trong cái hình ảnh này. Tại sao Chúa nói điều đó với chúng ta? Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta hãy nhớ rằng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, điều chúng ta không bao giờ được quên và phải luôn ghi nhớ đó là mình được sống nhờ đâu, mình được sinh ra nhờ cái gì và sứ mệnh của cuộc đời mình, mục đích của cuộc đời mình là gì. Và thưa anh chị em, dĩ nhiên chúng ta không thể có cuộc sống này, không thể được sinh ra và lớn lên nếu không nhờ thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta không có được ngày hôm nay nếu không có sự lao nhọc, mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người vì yêu thương, nhớ đến chúng ta và lưu tâm đến chúng ta để chúng ta lớn lên thành người. qua công lao của cha mẹ, ông bà của mình. Vậy ghi nhớ ở đây cũng là tri ân, lòng tri ân và ý thức được cội nguồn của mình và từ đâu mình kín múc sức mạnh của cuộc sống, từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa và của những người yêu thương mình. Thưa anh chị em, ngày hôm nay nhiều bạn trẻ và thế giới chúng ta sống trong bối cảnh của quên lãng, con người quên ơn của nhau, con người thậm chí quên gốc tích của mình, nơi mình thuộc về, và thậm chí chúng ta quên mình được sinh ra để làm gì. Nhiều bạn bơ vơ, lạc lõng, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu và mình sinh ra để làm gì, vì mình không nhớ được, không ghi nhận được gốc tích của mình, cội nguồn của mình và ơn Chúa dành cho mình. Và từ đó chúng ta thấy hình ảnh thứ hai của cây nho, đó là cành nho. Cây nho không bao giờ có thể là cây nho nếu thiếu cành nho. Và nếu anh chị em chúng ta nhìn đi dọc đường ở những nơi mà người ta trồng nho, chúng ta thấy cây nho, chúng ta thấy cành nho, nhưng chúng ta ít bao giờ biết được, phân biệt được ở đâu là thân cây, ở đâu là cành. Vì cành và thân cây gần như là một. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể biết được dễ dàng cái cành nào nó bị tách lìa khỏi thân cây nho. Vì khi nó bị tách lìa, nó không còn sức mạnh, không được nuôi dưỡng và nó sớm khô héo. Và chúng ta thấy cái cành nào mà bị khô héo, chúng ta biết được rằng nó đã không còn gắn với thân cây nho nữa. Hình ảnh đó cũng cho thấy đây là cái định luật cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta ghi nhớ. Chúng ta có thể lớn lên, có thể xanh tươi, có hoa trái trong cuộc đời khi chúng ta biết gắn kết mình với Thiên Chúa, kín múc sức mạnh, nguồn lực của ơn Chúa bằng cách kết hợp với Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, đôi khi chúng ta chỉ đến với Chúa khi mình cần Chúa, khi mình đã thực sự khô héo, khi mình đã tách lìa hoàn toàn với Chúa thời gian dài. Chúng ta không đến và không sống với Chúa, không kết hiệp với Chúa ngay từ đầu. Hoặc là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng khi nào mình cần Chúa mình mới tìm Chúa. Còn khi nào mình bình thường, mình khỏe, mình sung túc thì thôi. Thưa, lời mời gọi của Chúa cũng nhắc chúng ta không. Chúng ta phải luôn luôn gắn kết mình với Chúa cho dù mình như thế nào. Khác với những tôn giáo khác, họ chỉ đến cầu cạnh Chúa, thần hay là thần linh của họ vào những lúc họ cần, vào dịp rằm, vào dịp lễ, vào năm mới, để cầu an, để tiếp tục giúp cho họ có được cơm no áo ấm hay công việc theo ý muốn của họ. Nhưng đối với Chúa Giêsu, sức mạnh và cuộc sống của chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa và kết thúc trong Thiên Chúa. Khi chúng ta ý thức được điều này, chúng ta cảm thấy mình bình an vì Chúa luôn luôn khao khát ở trong chúng ta và muốn chúng ta được ở trong Chúa như Chúa Giêsu ở trong Thiên Chúa Cha. Và thưa anh chị em, cuối cùng hình ảnh thứ ba rất là đặc biệt là để sinh được hoa trái, Chúa Cha sẽ cắt tỉa cành nho. Nghĩa là gì? Một cách nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ đi qua những giây phút được cắt tỉa, được tách lìa khỏi những ham mê, đam mê, khao khát, thèm muốn hoặc là lối sống không đem lại hoa trái trong cuộc đời mình. Sự thật là nhiều khi chúng ta chỉ muốn có nhiều hơn, có tất cả và thỏa mãn đam mê của mình. Nhưng chúng ta dễ quên cái mục đích của cuộc đời chúng ta. Và ý nghĩa đó là sinh được hoa trái. Và hoa trái thực sự của một con người chắc chắn không phải qua những cái gì có thể mất đi như tiền của, vật chất, bằng cấp, sự thành công. Hoa trái thực sự của cuộc đời chúng ta là những gì mà cũng là xuất phát từ hoa trái của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Mà không ai trong chúng ta có thể giúp người khác kinh nghiệm được yêu nếu mình không yêu người ta thật sự. Và tình yêu, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Không có tình yêu nào mà không có sự tha thứ. Không có tình yêu nào mà không có sự bao dung, quan tâm và lắng nghe. Và anh chị em thấy trong ngày hôm nay, thế giới của chúng ta ngày hôm nay gần như thiếu đi điều đó. Thiếu cái sự sẵn sàng hy sinh cho nhau. Khi phải đối diện với đau khổ người ta, dễ dàng bỏ cuộc. Thiếu sự lắng nghe của nhau, lắng nghe nhau. Và đặc biệt thiếu sự tha thứ khi con người bất hòa với nhau, họ sẵn sàng loại trừ, diệt trừ nhau và thậm chí lãng quên nhau. Đó là những gì Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta, thưa anh chị em, trong Chủ nhật thứ năm mùa Phục sinh năm nay. Chúa mời gọi chúng ta ở lại trong Chúa để kết hợp với Chúa là cây nho thật, không bao giờ quên lãng. Chúa mời gọi chúng ta can đảm để cho Chúa Cha cắt tỉa mình, tách mình ra khỏi những khao khát, ham muốn mà không đem lại hoa trái trong cuộc đời mình. Và khi chúng ta gắn kết được với Chúa, hoa trái của chúng ta sẽ xuất phát từ Thiên Chúa. Đó là hoa trái của tình yêu cho đi, tình yêu hy sinh trên thập giá, tình yêu tha thứ, lắng nghe và đón nhận nhau. Thưa anh chị em, chúng ta cũng có thể cầu nguyện và suy tư trong tuần lễ này. Hãy đặt câu hỏi với chính mình. Tôi có bao giờ quên lãng những ơn nghĩa mà Chúa dành cho tôi và những người yêu thương tôi đã dành cho tôi chỉ vì tôi muốn đáp ứng lại những đòi hỏi của những người khác? Tôi quên cội nguồn của mình hay không? Hoa trái trong cuộc đời của tôi và hoa trái mà tôi muốn có thật sự là gì? Và lối sống ngày hôm nay của tôi có cái gì đó cần phải được cắt tỉa bởi Thiên Chúa để tôi tiếp tục sinh hoa trái của tình yêu Chúa trong cuộc đời tôi hay không? Xin kính chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, bình an và ân sủng của Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Bệnh viện của các nữ tu thánh Jean Nang Tida Tukhe ở Cameroon, điểm chăm sóc sức khỏe cho khoảng 95.000 người.
Cơ sở y tế được mở ra cách đây 8 năm bởi các nữ tu thánh bác ái Jean Antiture ở miền trung Cameroon, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân bị bệnh sốt rét, suy dinh dưỡng và bệnh lao. Giám đốc bệnh viện Sir Christine Richard gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và sự hỗ trợ của họ. Cái nghèo thực sự ở đất nước này thường là sự thiếu hiểu biết của cha mẹ. Các y tá và bác sĩ thì thầm điều đó khi họ băng qua sân trước các khoa và phòng khám. Màu của đất nổi bật trong tòa nhà thấp có nhiều hành lang bên ngoài được ngăn cách bởi những vườn hoa. Sự dịu dàng của nhân viên bệnh viện đối với các bệnh nhân trẻ em gần như khiến các em không còn phòng vệ, và sự trách móc của họ đối với những người cha và người mẹ không phải là một lời buộc tội mà là một nhận xét đau lòng rằng ở Cameroon, ngày nay người ta vẫn chết vì nhờ đến thầy phù thủy thay vì đến bệnh viện. Tại bệnh viện Engaundan ở Cameroon, tỉnh Adamawa, miền trung đất nước, Một trong những cam kết chính là cứu mạng sống bằng cách giật chúng ra khỏi bàn tay của những phù thủy chữa bệnh. Được thành lập vào năm 2016 bởi các nữ tu bác ái Thánh Joan Antichore, bệnh viện là điểm chăm sóc sức khỏe cho khoảng 95.000 người, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo. Đặc biệt tập trung vào cuộc chiến chống lại bệnh lao đang rất phổ biến ở đây. Sir Christine Richard, người Thụy Sĩ, giám đốc bệnh viện giải thích, căn bệnh phổ biến và tái phát nhất là bệnh sốt rét. Chúng tôi cũng gặp nhiều bệnh về đường hô hấp và số ca mắc bệnh lao ngày càng tăng. Một số lý do chính khác là suy dinh dưỡng. Có những đứa trẻ đến đây bị phù nề, dấu hiệu của việc thiếu chất đạm, do các gia đình ở khu vực này phải đối mặt với tình trạng nghèo đói trầm trọng. Nhưng trong một số trường hợp cũng do chế độ đa thê, điều không hiếm ở khu vực này bởi vì dân số chủ yếu là người Hồi giáo. Sir Richard giải thích, nếu không có sự thỏa thuận giữa các bà vợ, hoặc nếu người chồng thích người này hơn người kia, thì nguồn lực kinh tế không được phân bổ đồng đều và thường là người trẻ nhất phải gánh chịu thiệt hại. Nghèo đói cho đến nay là tai họa nghiêm trọng nhất ở Ngaoundan cũng như khắp Cameroon. Sir Christine giải thích, chúng tôi đã không nhận được tiền hoàn trả trong 11 tháng và chính phủ nợ số tiền tương đương khoảng 46.000 euro. Cái nhìn của những đứa trẻ trong sáng nhưng cũng đầy sợ hãi. Chúng im lặng, ngay cả những đứa nhỏ nhất, đôi mắt to đen lấy của chúng nhìn vào thế giới, bất chấp chiếc kim cắm vào cánh tay nhỏ bé của chúng. Mặc dù thực tế là nhiều em trong số này, việc đi lại cũng gặp khó khăn do suy nhược, do suy dinh dưỡng và bệnh tật. Các nhân viên y tế, bác sĩ và y tá, giáo dân và tu sĩ, những người với sự duyên dáng và tế nhị luôn hiện diện âm thầm bên cạnh các em, âu yếm và mỉm cười cũng như với lòng trắc ẩn, làm hết sức mình cho bệnh nhân và gia đình bởi vì không có người mẹ nào không ở bên cạnh đứa con bé bỏng của mình cả ngày lẫn đêm, cho con ăn, thức ăn được họ nấu trong cơ sở của bệnh viện. Sir Christine nói tiếp, một trong những lý do tại sao với tư cách là một bệnh viện, chúng tôi không cung cấp thức ăn cho người bệnh. Bên cạnh thực tế là quá tốn kém, là vì người dân ở đây chủ yếu là người Hồi giáo, không chấp nhận ăn những gì không do chính họ chuẩn bị. Sự đông đảo vẫn là khó khăn lớn của nơi này, nơi cung cấp mọi hình thức hỗ trợ, bao gồm không gian dành riêng cho nhãn khoa, dịch vụ nha khoa, dịch vụ X-quang, phòng thí nghiệm phân tích và máy móc tiên tiến. Có hai tòa nhà hoạt động, một trong số đó là nơi dành cho trường hợp khẩn cấp, hoạt động 24 giờ một ngày. Sir Christine nói tiếp, bệnh viện không được biết đến đầy đủ, dù mọi người thực sự được giúp đỡ nhờ nó. Vào năm 2023, số bệnh nhân trung bình bằng 33% số bệnh nhân hàng năm của cơ sở này. Điều này, nữ tu giải thích, quá ít khiến chúng tôi không thể an tâm. Nghèo khổ, nhưng cũng là vấn đề của những phù thủy chữa bệnh. Có nghĩa là bệnh viện trở thành bến đỗ khi đã quá muộn để cứu sống. Ánh mắt của Sir Christine không che giấu sự lo lắng, tuy nhiên nó được thể hiện bằng lòng biết ơn. Bệnh viện của chúng tôi được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, sơ kết luận, và trong số đó có tập đoàn Ấn Độ. Nếu không có tập đoàn này, chúng tôi sẽ không thể mua một số máy móc, cũng như chúng tôi đã không thể xây dựng một số tòa nhà và các giếng nước, những thứ giúp chúng tôi ứng phó với một trường hợp khẩn cấp quan trọng khác. Đó là nhu cầu cấp thiết về nước.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.